Sư là người Nam Thiên Trúc, tức là Nam Nam Ấn Độ đó, dòng Bà La Môn, tên là Tỳ Ni Đa Lu Chi đó. Thở nhỏ đã có chí khác thường, đi khắp miền Tây Trúc để tham khảo thiền tông, nhưng về cơ duyên chưa gặp, sư lại sang Đông Nam. Tất nhiên là ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi, thì ngài dòng là Bà La Môn, tức là dòng trí thức ở bên Ấn Độ đó. Đây là dòng bên Ấn Độ là dòng Bà La Môn, là dòng trí thức, mà cũng gọi là cái dòng mà cao quý nhất trong bốn cái dòng ở bên Ấn Độ. Nhưng mà ở bên đó thì khi mà ngài đi tu thì ngài mới tham khảo về thiền tông, nhưng mà chưa có gặp đủ cơ duyên, cho nên là ngài mới sang Đông Nam rồi qua Trung Quốc đó. Sư sang Trung Quốc nhằm đời Trần Tuyên Đế, niên hiệu Thái Kiến, tức là Đại Kiến, năm thứ sáu, tức là 574, vào đến Trường An thì gặp thời Chu Vũ Đế phá diệt Phật pháp, sư đã phải sang qua đất Nghiệp, tức là ở Hồ Nam. Lúc ấy Tổ Tăng Sáng đang mang y bát ở ẩn trong núi Tư Không, bỗng nhiên sư tìm gặp được Tổ, thấy cử chỉ phi phàm của Tổ, sư phát tâm kính mộ, đến trước vòng tay ba lần, Tổ vẫn ngồi im nhắm mắt không nói. Sư đứng suy nghĩ giây lát, bỗng nhiên tâm có sở đắc, sư liền sụp xuống lại ba lại, Tổ cũng chỉ gật đầu ba cái. Sư lùi lại ba bước thưa: đệ tử lâu nay không được an, hòa thượng vì lòng đại từ bi xin cho con theo hầu hạ ngài. Tổ bảo: ngươi nên mau qua phương Nam giáo hóa, không nên ở đây lâu. Như vậy đó là coi như là ngài Tỳ Ni Đâu Chi, ngài mới sang Trung Quốc. Trung Quốc thì vào cái thời, đây là thời Nam Bắc Triều đó, thì vào năm khoảng năm 574, nhưng mà vào đây thì lại gặp cái thời mà Chu Vũ Đế phá diệt Phật pháp, tức là đây gọi là một cái pháp nạn của Phật pháp ở trong Trung Quốc, gọi là thường gọi là Tam Võ Nhất Tôn đó. Tam Võ Nhất Tôn đó là ba cái thời vua Võ và một cái thời vua Thế Tôn của bên Trung Quốc là phá diệt Phật pháp, mà cũng gọi là thời pháp nạn đó. Thì đây là một cái thời trong đó, tất nhiên là phá chùa rồi bắt tăng ni rồi phải hoàn tục rồi đó. Do đó cho nên là ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi qua đó là cũng phải ẩn sang bên đất Nghiệp. Thì lúc này Tổ Tăng Sáng cũng đang mang y bát ẩn ở núi Tư Không, thì ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi lại gặp được Tổ Tăng Sáng. Thì cái vị Tổ Tăng Sáng là tổ thứ ba của thiền bên Đông Độ, mà chính vì ngài Tăng Sáng ngài sống trong cái thời mà gọi là cái thời pháp nạn này, cho nên là ngài gọi là ngài đến cái núi Tư Không này ngài ẩn. Mà trong cái thời gian này á, thì trong sử ghi là ngài luôn luôn ngài thay đổi chỗ ở cả 10 năm như vậy, ngài thay đổi luôn luôn cho nên là người ta không biết tung tích ngài rõ ràng. Và chính vì vậy cho nên là những người mà gọi là nghiên cứu về lịch sử, nghiên cứu trên chữ nghĩa đó, thì lại nghi ngờ cho rằng cái lịch sử mà của vị tổ thứ ba này á, nó không có được rõ ràng, rồi cái này có khi thì lại phán đoán là đây là cái vị tổ mà không có thật. Thành ra mình mới thấy là cái phần mà gọi là nghiên cứu không, mà nếu mà trên chữ nghĩa không á, thì nó cũng có nhiều cái mà mình không khéo thì mình cũng bị hoang mang. Bởi vì sống trong cái thời pháp nạn vậy đó, không rồi đâu phải là sống mình phải được truyền bá mà nó được tự do, được nghĩa là rõ ràng. Đây phải ẩn mà, đang lúc ẩn thì ẩn mà gọi là trong sử ghi là 10 năm như vậy mà phải thay đổi chỗ luôn luôn nữa. Đâu thì vậy thì để mà mọi người nghĩa là không có biết đến mình đó, thì vậy làm sao mà ghi lịch sử được. Nhưng mà đây thì khi mà trong cái thời gian mà ngài ẩn vậy đó, thì ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi do những cái duyên lành cũng như là duyên lành, có thể là duyên lành từ cả đời trước á, thầy trò có duyên, cho nên là qua là gặp được tổ Tăng Sáng, là gặp được và cái đoạn mà thầy trò coi như là truyền nhau đó, thì đây là mình mới thấy là cái ý nghĩa giáo ngoại biệt truyền á. Cái thiền mà gọi là thiền giáo thì như mình đã học ở phần trên á, thì giải thích đàng hoàng, ví dụ như là lục diệu pháp môn á, thì dạy là phải trước là phải quán hơi thở, thì đếm từ 1 tới 10 sao, rồi theo dõi hơi thở thì phải theo dõi sao, phải không? Rồi chỉ là phải chú tâm ở chóp mũi sao, quán là phải quán thân từ lỗ chân lông, rồi nó vô thường, nó không có bền bỉ sao, thì dạy kỹ càng, phải không? À, nhưng mà đây là thiền giáo ngoại biệt truyền á, thì dạy đặc biệt, ha. Tất nhiên là khi mà ngài Tỳ Ni Đao Chi gặp được tổ Tăng Sáng thì thấy cử chỉ phi phàm của tổ, sư phát tâm kính mộ, đến trước vòng tay 3 lần, ha. Chỉ thấy cử chỉ thôi, ha, không thì biết được đây là cái bậc khác thường, ha. Cho nên những cái điều này là mấy vấn đề là học đó là để kinh nghiệm đó, ha, không mình tu hành, ha, thì đã có trong cái gọi là cái nội lực ở trong, ha, thì nó cũng lộ ra cái tướng bên ngoài, ha. Cho nên rồi thấy cử chỉ thì là ngài đã có cái cảm rồi, cũng như ngày xưa ngài Xá Lợi Phất, ha, khi mà đi tìm đạo đó, ha, thì mới thấy ngài Mã Thắng thôi, ha. Thấy ngài Mã Thắng là đắp y ôm bát là đi thôi, nhưng mà thấy vậy thì gọi là thấy 6 căn nó sáng láng, nó rõ ràng, thì ngài liền thấy có cái cảm liền, biết đây là cũng cái bậc gọi là xuất thế khác thường, cho nên ngài khởi tâm cung kính đến nghe là thưa hỏi, ha, thì mới được tỏa sáng được cái đạo lý một. Cho nên là đừng có nghĩ rằng mình tu thiền là không có chấp hình thức, rồi cái gọi là mặc tình buông lung, rồi cái thì hoài nghi cử chỉ là thô tháo, thì nói vậy là tôi không chấp hình thức, nhưng mà không ngờ không chấp hình thức đó là tạo cái niệm buông lung, tức là không chấp hình thức mà thành ra chấp vào cái không chấp, thành ra cái chấp này mới là cái chấp nguy hại, không? Tức là mượn cái gọi là mượn cái lý là không chấp, nhưng mà sự thật là chấp vào cái lý không chấp đó mà lại thành chấp, tức là chấp vào cái lý buông lung mà để cho cái cử chỉ nó thô tháo, thì vậy là những khi ta nhìn vào cái thì ta lại mất niềm tin, không? Trừ những gì gọi là Bồ Tát đó, không? Khi mà ứng hiện thì cái hiện những cái gọi là hiện những cái thị hiện để mà ta đánh thức phá chấp một số người đó, thì cái đó là cái đặc biệt thôi. Còn mình chưa phải Bồ Tát mà bắt chước cái kiểu đó là cái kiểu mà bắt chước nguy hiểm, cái đó là không phải, mà gọi là bắt chước để mà sống buông lung. Cho nên đây phải thấy được cái ý đó. Cho nên đây thì thấy cử chỉ phi phàm của tổ, thì ngài Tỳ Ni Đao Chi đó, ngài mới phát tâm kính mộ liền và đến trước vòng tay 3 lần, tức là trước vòng tay với tổ 3 lần, nhưng mà tổ Tăng Sáng vẫn ngồi im nhắm mắt không nói gì. Ở đây nếu mà gặp trường hợp mình mà đi học đạo kiểu đó thì sao? Hết lòng cung kính vòng tay 3 lần như vậy, nhưng mà tổ vẫn ngồi im nhắm mắt không nói gì hết, không ngó ngàng gì tới hết, không? Cho nên người học đạo mà nếu mà đem cái tâm mà gọi là ngã mạn đó, không? Hoặc là cái tâm mà tự ái rồi nhiều đó, đi học đạo đó, thì chắc học không nổi vào những cái chỗ này đâu. Thấy vậy là tự ái bỏ đi rồi thì làm sao mà học đạo được, phải không? Thấy sao mà học mình cung kính như vậy mà ngài không có ngó ngàng gì tới hết, là thôi bỏ đi cho rồi, để học kiếm thầy khác, phải không? Thì kiểu đó là khó mà đạt đạo được. Cho nên ở đây thì khi đó thì ngài Tỳ Ni Đao Chi ngài mới đứng ngài suy nghĩ giây lát, thấy như vậy thì ngài mới suy nghĩ, như vậy, tức là trong đó có cái gì đó chứ không phải là chuyện tầm thường, hay là ngài đứng suy nghĩ thôi. Thì khi đứng suy nghĩ giây lát đó, bỗng nhiên ngài có sở đắc, là tức có cái cảm nhận trong đó, Thì khi có xe đắc rồi á, thì ngài liền sụp xuống lại ba lại, thì tổ cũng gật đầu ba cái. Đó. Đây á, là gọi là cái chỗ mà gọi là truyền thiền á. À, đó. Truyền thiền là dạy như vậy đó. Giáo ngoại bị truyền là chỗ đó không có nói gì hết, nhưng mà rồi chính chỗ đó là đã dạy thiền trong đó rồi đó. Thì quý vị thấy dạy chỗ nào?